Muy buenos días.
Xin chào các anh chị em.
William Shakespeare.
Vở kịch của William Shakespeare về vua Henry để ngủ gồm có một cảnh ban đêm trong trại lính Anh tại Agincourt Court ngay trước khi cuộc chiến với quân đội Pháp. Trong ánh sáng lờ mờ và phần nào quỷ trang, vua Henry đi lang thang mà không ai nhận ra trong số những người lính của ông. Ông nói chuyện với họ, cố gắng đánh giá lòng tự tin của ông qua ngọng ông của lính ông. Và bây giờ họ không nhận ra ông là ai, nên họ đưa ra ý kiến thẳng thắn. Trong khi trò chuyện, họ nói về ai là người chịu trách nhiệm về điều xảy ra cho những lâm chiến, nhà vua hay là từng người lính. Vua Henry nói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ hài lòng hơn để chết trong tay quân đội của nhà vua hơn bất cứ nơi nào vì nhà vua có chính nghĩa. Michael William đáp, lối suy nghĩ đó vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi. Người bạn lính của ông đồng ý, vâng, và lối suy nghĩ đó không cao hơn sự hiểu biết của chúng ta vì chúng ta đủ hiểu biết rằng chúng ta là thần dân của nhà vua. Nếu và nhà vua không có chính nghĩa, thì chúng ta không có tội. Hữu Dùng nói thêm, nếu nhà vua không có chính nghĩa, thì một mình nhà vua chịu trách nhiệm về tất cả những người được thực hiện để hoàn thành những điều đó. Vua Henry không đồng ý nhà vua chịu trách nhiệm cho mỗi thần dân, nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm cho linh hồn của mình. Shakespeare không cố gắng giải quyết cuộc tranh luận này. Và trong bất cứ hình thức nào thì đó là một cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục. Ai là người chịu trách nhiệm cho điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? Khi những sự việc trở nên tồi tệ, thì người ta khuynh hướng đổ lỗi cho người khác hoặc thậm chí cả Thượng Đế. Đôi khi người ta bắt đầu cảm thấy được quyền và các cá nhân hoặc các nhóm cố gắng chút trách nhiệm về sự an lạc của họ cho người khác hoặc cho chính phủ. Thượng Đế yêu thương và cứu con người thật của chúng ta không bao giờ làm như thế. Nhưng Thượng Đế muốn con cái của Ngài phải hành động theo quyền tự quyết về mặt đạo đức mà Ngài đã ban cho để mọi người có thể chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình vào ngày phán xét. Chính là kế hoạch của Ngài và ý muốn của Ngài rằng chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định trong cuộc đời mình. Ngài sẽ không sống cuộc sống thay cho chúng ta hay điều khiển và kiềm chế chúng ta như Lucifer đã cố gắng lòng muốn làm như thế. Các vị thiên tri của Ngài cũng sẽ không muốn tìm kiếm kiềm chế chúng ta. Brigham Young nói, tôi không muốn bất cứ thánh hữu ngày sau nào trên thế gian này hoặc trên thiên thượng phải hy sinh những gì vì tôi đã làm. Từ khi thánh linh của Chúa Jesus Kitô, tinh thần mặc khải bắt họ phải hy sinh, tôi muốn họ tự mình biết và hiểu được lẽ là thật. Vậy thì Thượng Đế không cứu chúng ta theo đúng như con người thật của chúng ta. Thứ nhất là bởi vì chúng ta ô uế và không có một vật ô uế nào có thể ở trong hiện diện của Ngài. Vì theo ngôn ngữ của Adam, đấng thánh thiện là danh Ngài. Thượng Đế sẽ không hành động để bắt chúng ta làm điều gì chúng ta không chọn để làm. Ngài thật sự yêu thương chúng ta, và bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, nên Ngài sẽ không ép buộc hay bỏ rơi chúng ta. Ngài còn giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta. Quả thật, cái giao lệnh của Ngài chính là cách Ngài bày tỏ tình yêu thương thật sự cho chúng ta. Chúng ta nên và phải vui mừng đối với kế hoạch do Thượng Đế quy định đã cho phép chúng ta lựa chọn để hành động cho chính mình và trải qua những hậu quả. Hoặc như Thánh Thư chấp rằng, để chúng ta nếm mùi cay đắng, để chúng ta có thể hiểu được giá trị của điều hiện. Chúng ta mãi mãi biết ơn sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi để chúng ta khắc phục tội lỗi nguyên thủy. Do đó, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự sa ngã, chúng ta bắt đầu cuộc sống vô tội trước mặt Thượng Đế và được tự do mãi mãi phân biệt được thiện và ác và tự hành động lấy một mình chứ không phải bị tác động. Chúng ta có thể chọn để trở thành loại người mà chúng ta muốn trở thành, và với sự giúp đỡ của Thượng Đế, chúng ta còn có thể trở thành giống như Ngài. Phúc âm của Chúa Jesus Kitô mở đường cho chúng ta để trở thành con người mình có thể trở thành qua sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô và ân điển của Ngài. Những thất bại của chúng ta để sống theo luật thượng thiên một cách hoàn toàn và kiên định trong cuộc sống trần thế có thể được xóa tan và chúng ta có thể phát triển một cách tính giống như Chúa Kitô. Tuy nhiên, công lý đòi hỏi rằng nếu chúng ta không sẵn lòng cam kết và tham gia thì không có một điều gì nào trong số những điều này sẽ xảy ra được. Và kết quả của sự lựa chọn của mỗi người để tham gia vào kế hoạch của Chúa Jesus Kitô là quan trọng. Do đó, sự cứu rỗi chẳng khác không phải là kết quả của các quyết định không sự đoán trước của sự Thượng Đế hay là xảy ra chỉ vì đó là ý muốn của Thượng Đế. Công lý là một thuộc tính quan trọng của Thượng Đế. Chúng ta có thể có đức tin ở Thượng Đế vì Ngài đấng là đấng hoàn toàn có thể chúng ta tin cậy vào. Thượng Đế không bước trên những con đường quanh co, Ngài không rẽ qua tay phải hay tay trái. Ngài không thay đổi những gì Ngài đã phán, vậy nên những con đường của Ngài rất thẳng. Chúng ta dựa vào tính chất thiêng liêng của công lý để có được đức tin, sự tin tưởng và hy vọng. Nhưng vì phải hoàn toàn công bình, nên có một điều, số điều Thượng Đế không thể làm. Ngài không thể tự ý cứu một người số người và trục xuất những người khác. Ngài chẳng nhìn tội lỗi, có thể nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận. Ngài không thể cho phép nguyên tắc của sự thương xót, chế ngự công lý. Việc Thượng Đế đã thiết lập nguyên tắc của sự thương xót là bằng chứng đầy thuyết phục rằng Ngài là đấng công bình. Chính Ngài là đấng công bình nên Ngài đã thiết lập một kế hoạch để lòng thương xót đóng một vai trò cần thiết trong số mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta biết rằng đó là những sự đau khổ và cái chết của người mà không hề phạm tội. Người mà cha rất hài lòng, máu con của cha đã rổ ra nhằm đáp ứng những lời cầu ơn đòi hỏi của công lý, mở rộng lòng thương xót và cứu chuộc chúng ta. Tuy vậy, theo công lý, kế hoạch cứu chuộc chỉ có thể được thực hiện với điều kiện là loài người phải hối cải. Đây là điều kiện và cơ hội cho sự hối cải mà cho phép lòng thương xót có thể thực hiện được mà không hủy diệt công lý. Đấng Kitô chết không phải để tự ý cứu loài người, mà để ban cho loài người cơ hội để hối cải. Chúng ta phụ thuộc trong tiến trình hối cải, nhưng hành động dẫn đến sự hối cải là một sự thay đổi, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng ý muốn riêng của mình. Vì vậy, việc làm cho sự hối cải thành một điều kiện để nhận được ân tứ về ân điển. Thượng Đế làm cho chúng ta có khả năng giữ lại trách nhiệm cho bản thân mình, sự hối cải trong tôn trọng và duy trì quyền tự quyết và mặt đạo đức của chúng ta. Và do đó, lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý và bao quanh nó bởi vòng tay an toàn. Trong lúc đó, kẻ nào không thực hành đức tin đưa đến sự hối cải thì sẽ bị phơi bày ra trước mặt luật pháp trọn vẹn về những đòi hỏi của lòng công lý. Vậy nên, chỉ có kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải mới được hưởng được kế hoạch cứu rỗi vĩ đại. Hiểu lầm về công lý lòng thương xót Thượng Đế là một chuyện, phủ nhận sự hiện hữu hay thẩm quyền và quyền năng tối cao của Thượng Đế là một chuyện khác. Đôi khi có ít hơn nhiều so với tiềm năng trọn vẹn và thiên lý của mình. Một Thượng Đế mà không đòi hỏi từ dân Ngài thì cũng giống như là một Thượng Đế không hiện hữu. Một thế giới không có Thượng Đế thiết lập các quy luật về đạo đức để cai quản và làm hoàn hảo con cái Ngài thì cùng là mọi thế giới không có thể thật. Thuyết tương đối có nghĩa là mỗi người đang có thẩm quyền cao nhất của riêng mình. Dĩ nhiên, đó không phải là chỉ những người nào phụ nhận Thượng Đế và tin theo thuyết này. Một số người tin vào Thượng Đế vẫn tin rằng chính bản thân họ, riêng cá nhân quyết định điều gì là đúng là điều sai. Một thanh niên đã bày tỏ, tôi có thể nói rằng Ấn Độ giáo là sai hay Công giáo là sai hay Tân giáo là sai. Tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn tùy thuộc vào điều gì mình tin. Tôi không nghĩ rằng có điều gì là và điều sai cả ở đó. Một người khác khi được hỏi về căn bản của niềm tin tôn giáo đã trả lời, bản thân tôi tin rằng điều đó thực sự là như thế. Ý muốn nói làm thế nào có thể có thẩm quyền nào về một điều nào đó bắt ta phải tin. Tôi không bị bắt buộc phải tin rằng một điều gì đó mà không thích là đúng. Nhưng khái niệm đó không thay đổi được thực tế. Vì ghét định luật của sức hút sẽ không giữ cho một người khỏi rơi xuống nếu người ấy bước ra khỏi một vách đá. Điều này cũng đúng đối với luật pháp vĩnh cửu và công lý. Nếu không phải là thực tế của các lẽ thật vững chắc và cố định vì ân tứ về quyền tự quyết sẽ là vô nghĩa vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được về kế hoạch kết quả của hành động của chúng ta. Như Lê Hy đã nói, và nếu con bảo rằng không có luật pháp, tức là con bảo rằng không có tội lỗi. Nếu con bảo rằng không có tội lỗi, tức là con bảo rằng không có sự ngay chính. Và nếu không có sự ngay chính thì làm gì có hạnh phúc. Và nếu không có sự ngay chính lẫn hạnh phúc, thì cũng không có sự trừng phạt hay sự khốn cùng. Nếu mà không có những điều này thì Thượng Đế không có. Và nếu không có Thượng Đế thì làm gì có chúng ta, làm gì có thế gian này. Vì không thể có sự sáng tạo ra vạn vật để hành động hay bị tác động. Vậy thì ắt là vạn vật đã đang biến hết. Trong các vấn đề về vật chất lẫn thuộc linh, cơ hội để chịu trách nhiệm cho cơ bản mình là một ân tứ Thượng Đế ban cho. Nếu không có ân tứ đó thì chúng ta không thể nào đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình với tư cách là con cái và kiếp trai của Ngài. Trách nhiệm cá nhân trở thành cả quyền năng đã lẫn bổn phận. Chúng ta phải thường xuyên bảo vệ. Trách nhiệm cá nhân đã bị tấn công từ trước khi buổi sáng thế. Và chúng ta phải bảo vệ trách nhiệm chống lại khuynh hướng của mình để tránh việc làm cần thiết nhằm phát huy tài năng, khả năng của đức tin giống như Đấng Kitô. Có câu chuyện phải nói về một người nam không làm việc. Người ấy muốn mọi nhu cầu của mình được người khác lo liệu. Theo ý suy nghĩ của ông ấy, thì giáo hội, chính phủ hoặc cả hai nợ người ấy vì người ấy đã đóng thuế và tiền thập phân. Người ấy không có gì để ăn nhưng từ chối làm việc. Trong nỗi tuyệt vọng và ghê tởm, những người đã cố gắng giúp đỡ người ấy đã quyết định rằng họ cần phải chỉ có thể đưa ông ấy đến Nghĩa Trang. Trên đường đến Nghĩa Trang, một người đàn ông nói, chúng ta không thể làm được vì điều này, tôi có một số bắp. Vậy nên họ giải thích điều này cho người ấy nghe, và ông ấy đã hỏi, bắp đã được lộ vỏ chưa? Họ đáp chưa? Người ấy nói, vậy thì hãy tiếp tục lái xe đưa tôi đến Nghĩa Trang đi. Ý muốn của Chúa là chúng ta phải là những người tự do được ban cho quyền để đạt đến tiềm năng trọn vẹn của mình về mặt vật chất. Lẫn thuộc linh, chúng ta phải được giải thoát khỏi hạn chế nhục nhã của cảnh nghèo khó và ách nô lệ của tội lỗi. Chúng ta phải vui hưởng lòng tự do trọng và độc lập. Chúng ta được chuẩn bị cho tất cả mọi điều. Tôi không tin vào ảo tưởng điều này sẽ có thể đạt được chỉ nhờ vào các nỗ lực của riêng của một người. Và chúng ta biết rằng nhờ ân điển mà chúng ta được cứu rỗi sau khi chúng ta đã làm hết tất cả những gì chúng ta có thể làm. Và chúng ta không phải đạt được đến một mức độ thiếu nào đó về năng lực hay là sự tốt lành trước Thượng Đế giúp đỡ. Và như tôi biết rằng, ngoài việc mong muốn được Ngài giúp đỡ, chúng ta phải luôn luôn cố gắng hối cải và chọn Thượng Đế để Ngài có thể hành động trong cuộc sống của chúng ta phù hợp với công lý và quyền tự quyết về mặt đạo đức. Tôi khẩn nài các anh chị em hãy chấp nhận trách nhiệm và đi làm việc để Thượng Đế có thể sử dụng ước muốn và nỗ lực của chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế Chúa Cha hằng sống, rằng vị nam tử của Ngài, Chúa Jesus Kitô, là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và rằng Thánh Linh hiện diện với chúng ta. Chắc chắn là các Ngài muốn giúp đỡ chúng ta, và khả năng của các Ngài để làm như vậy là vô hạn. Chúng ta hãy thức tỉnh và trỗi dậy khỏi bụi đất. Ngõ hầu những giao ước của Đức Chúa Cha vĩnh cửu đã lập với chúng ta có thể được làm tròn. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.